Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em, và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh nhiều bậc cha mẹ cùng với con nhỏ dự lễ từ bên ngoài nhà thờ. Thực tế, chính vì nhiều người cảm thấy khó chịu và chia trí khi các trẻ em khóc nhè hay chạy nhảy lăng xăng trong nhà thờ, mà các gia đình có con nhỏ đành phải chọn giải pháp như trên, hoặc không đưa các bé cùng đi tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, trong lần viếng thăm giáo xứ San Giuseppe all'Aurelio thuộc ngoại ô Roma, ngày 14 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã động viên các bậc cha mẹ rằng: trẻ con khóc, làm ồn, chạy bên này, chạy bên kia. Nhưng vì sao lại khó chịu khi trẻ con khóc trong nhà thờ và đem chúng ra khỏi nhà thờ? Tiếng khóc của trẻ em là tiếng nói của Chúa. Đừng đem chúng ra khỏi nhà thờ. Trong bài tin mừng hôm nay, khi mà các môn đệ ngăn cản người ta đem trẻ em đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã lên tiếng bênh vực các em. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Và hơn thế nữa, Đức Giêsu còn đề cao trẻ em như một mẫu mực cho các môn đệ. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Giáo huấn Đức Giêsu nói với các môn đệ cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Chắc chắn Đức Giêsu không muốn chúng ta sống ngây ngô, ngu ngơ hay ham chơi như các trẻ em. Nhưng đó là lời mời gọi sống kết hiệp với Thiên Chúa trong sự lệ thuộc hoàn toàn. Hình ảnh trẻ em gợi đến nét đơn thành, trong suốt không tính toán, hồn nhiên đón nhận tất cả như một món quà với cái nhìn thán phục, sống nương tựa vào cha mẹ, sẵn sàng vâng nghe lời dạy bảo, và lại còn học theo cha mẹ nữa. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm thức đó trước thực tại nước Thiên Chúa. Đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, có nghĩa là biết phó thác cho Thiên Chúa. Tin tưởng vào đường lối của người, và sẵn lòng đón nhận kế hoạch người dự định cho chúng ta. Như trẻ em, chúng ta cũng phải bắt chước Đức Giêsu, đó là thực hành những gì người dạy, và sống rập theo cung cách người đã sống cuộc sống của người ở trần gian. Lạy Chúa, xin dạy chúng con trở nên như trẻ thơ, luôn biết sống tin tưởng và phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
Chân con theo sau, dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào. Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong, đường nắng không còn nóng, đôi chân khỏi sợ cùng. Leo đeo đi theo Chúa, bông Chúa phù hình con. Chân Chúa con không thấy mình buồn, leo đeo theo chân Chúa chỉ có Chúa trước ngôi, qua cầu con không sợ cuộc đời luôn có đời. Bàn chân Chúa bước chưa, bàn chân con theo sau, Chúa nâng nhịp con bước cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng chân con chẳng vết cào. Bàn chân Chúa mộc ngoài, bàn chân con ở trong, đường nắng không còn nóng, đôi chân khỏi sợ mong. Leo đeo đi theo Chúa, bông Chúa phù hình con. Leo đeo theo chân Chúa, con không thấy mình. Chân Chúa chỉ có Chúa trước thôi, qua cầu con không sợ cuộc đời luôn có đôi. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa nâng nhịp con bước cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng cao. Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng cao.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ấn Độ. các nữ tu Đức Mẹ núi Carmel, Ấn Độ, hứa hiến tặng cơ phận khi qua đời. Khoảng 60 nữ tu, dòng Đức Mẹ núi Carmel ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, đã hứa hiến tặng các cơ phận của mình khi qua đời. Đối với họ, việc làm này là một đóng góp cho năm thánh lòng thương xót. Chị Chaya Peter nói, khi sống, chúng tôi phục vụ con người qua sự phục vụ xã hội. Và bây giờ, sau khi chết, các cơ phận của chúng tôi sẽ hữu ích cho những ai cần đến chúng. Chị cũng cho biết là 110 nữ tu Carmel ở Kerala cũng đã hứa như thế vào tháng trước. Ở Ấn Độ, người ta ngần ngại hiến tặng cơ phận, dù cho thực tế là các cơ phận được hiến tặng đang rất thiếu. Theo chị, nhiều người không ý thức về việc hiến tặng cơ phận và giáo dục họ về điều này là rất quan trọng. Ở Ấn Độ, hàng năm có hơn 3.000 việc cấy ghép cơ phận, trong khi có hơn 1 triệu người đang chờ đợi chết vì không có cơ phận được hiến tặng để cấy ghép. Cha Matthew Abraham, Giám đốc Hiệp hội Sức khỏe Công giáo của Ấn Độ cho biết là nhu cầu về các cơ phận vượt quá khả năng cung cấp vì một số lý do. Người dân vẫn chưa biết tầm quan trọng của việc hiến tặng cơ phận, và việc này có thể giúp họ và người khác thế nào. Họ không biết việc hiến tặng cơ phận được thực hiện thế nào. Ngay cả tôn giáo cũng có vài ảnh hưởng tiêu cực về việc này. Ví dụ, một số niềm tin vào sự sống sau khi chết. Các thành viên của Hiệp hội Sự Sống đang truyền bá ý thức về việc hiến tặng trên khắp quốc gia và khuyến khích người dân hiến tặng. Tiền Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tiền bạc và quyền lực làm nhơ bẩn giáo hội. Con đường mà Đức Giê-xu chỉ ra là con đường yêu thương phục vụ, nhưng trong giáo hội, người ta lại thường đi tìm kiếm quyền lực, tiền bạc và những điều phù phiếm khác. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng 17 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Kitô hữu phải chiến thắng cám dỗ của thế gian, muốn chia rẽ giáo hội và cảnh giác những kẻ cơ hội là những người luôn tìm cách loại trừ người khác để leo lên vị trí cao hơn. Các môn đệ có cám dỗ về quyền lực. Họ suy nghĩ theo tinh thần thế gian. Các ông cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Nhưng Đức Giê-xu nói với các ông rằng, phải làm người rốt hết, phải làm người phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp, tiêu chuẩn trên con đường mà Đức Giê-xu chỉ ra chính là sự phục vụ. Người đứng đầu phải là người phục vụ, khiêm nhường phục vụ người khác, chứ không huênh hoang, tự đắc, chỉ lo tìm kiếm quyền lực, tiền tài và những thứ phù phiếm khác. Nếu ai không phục vụ, thì không phải là người lớn hơn cả. Tranh cãi với nhau xem ai là người lớn hơn cả, đó là chuyện xảy ra với các tông đồ, cũng như với mẹ của Gioan và Giacôbê. Và đó cũng chính là điều diễn ra ngày hôm nay trong giáo hội, trong mỗi cộng đoàn. Trong chúng ta, ai là người lớn hơn cả? Ai là người ra lệnh? Trong mỗi cộng đoàn, trong các xứ đạo, trong các tổ chức, luôn có một ước muốn được thăng tiến, được leo thật cao, trên nấc thang quyền lực. Bài đọc 1 thuật lại một đoạn trong thư của Thánh Giacôbê, trong đó Thánh Nhân đã cảnh giác mọi người trước đam mê quyền lực, ghen ghét, ganh tị, dẫn đến việc loại trừ lẫn nhau. Đây cũng là thông điệp cho giáo hội ngày hôm nay. Thế gian cho rằng ai có nhiều quyền lực sẽ là người chỉ huy. Nhưng Đức Giê-xu lại tuyên bố, Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Khi chúng ta có những ước muốn thế tục, muốn nhiều quyền lực, muốn được phục vụ, chứ không phục vụ, thì sẽ rất dễ dẫn đến việc chúng ta nói xấu và loại trừ người khác. Sự ghen ghét và đố kỵ cũng khiến người ta làm như thế. tất cả chúng ta đều biết điều này. Nó xảy ra trong mọi tổ chức của giáo hội, như xứ đạo, trường học, giáo phận, và thậm chí là trong giám mục đoàn. Ước muốn của tinh thần thế gian chính là tinh thần của sự giàu có, của danh vọng và những thứ phù phiếm. Đức Giê-xu đã dạy sự khiêm nhường phục vụ, nhưng các môn đệ lại cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong số họ. Đức Giê-xu đến thế gian này để phục vụ, và Ngài dạy cho chúng ta con đường của sự phục vụ, của khiêm hạ. Khi các vị đại thánh nói, họ cảm thấy mình rất tội lỗi. Đó là vì họ hiểu được tinh thần thế gian đang tồn tại trong tâm hồn họ, và họ bị cám dỗ rất nhiều bởi những tinh thần ấy. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi là thánh, tôi trong sạch. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bởi tinh thần thế gian. Chúng ta bị cám dỗ loại trừ người khác để leo lên những vị trí trên cao. Đó chính là cám dỗ của thế gian, gây chia rẽ và hủy hoại giáo hội, chứ không phải là thần khí của Đức Giê-xu. Các môn đệ thích cãi vã với nhau, xem ai là người lớn hơn cả. Rất nhiều lần chúng ta đã thấy điều này xảy ra trong giáo hội, và ngay cả chúng ta cũng đã làm như thế. Chúng ta nài xin Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta, để chúng ta hiểu ra rằng, yêu thế gian hay yêu tinh thần thế gian, tức là ghét Thiên Chúa.
Tin Vatican. Sáu tân đại sứ trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco phê bình xu hướng tự cô lập vì sợ hãi, đồng thời Ngài cố vỏ sự quan tâm đến số phận của những người di dân và nền văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 19 tháng 5 vừa qua, dành cho các vị đại sứ mới của sáu nước đến trình ủy nhiệm thư như Estonia, Malawi, Namibia, Seychelles, Thái Lan và Zambia. Trong diễn văn chào mừng, sau khi đề cao vai trò của các vị đại sứ góp phần vào việc xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, công việc này ngày càng trở nên khó khăn, vì thế giới chúng ta dường như ngày càng bị phân hóa và thành những cực khác nhau. Nhiều người có xu hướng tự cô lập đứng trước những khó khăn của thực tại. Họ sợ khủng bố và sợ làn sóng gia tăng của người di dân thay đổi văn hóa, sự ổn định kinh tế và lối sống của họ. Chúng ta hiểu những sợ hãi ấy và không thể coi nhẹ chúng, nhưng cần phải đối phó với chúng một cách khôn ngoan và trong tinh thần cảm thương, tôn trọng và nâng đỡ các quyền lợi và nhu cầu của mọi người. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị đại sứ phổ biến cho thế giới thấy thảm cảnh của những người bị bạo lực và cưỡng bách di cư. Nhờ đó, tiếng nói yếu ớt của các nạn nhân có thể được lắng nghe. Con đường ngoại giao giúp chúng ta gia tăng cường độ và thông truyền tiếng kêu ấy qua sự tìm kiếm những giải pháp cho nhiều nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột hiện nay. Điều này đặc biệt được thực hiện qua nỗ lực làm cho những kẻ sử dụng bạo lực không còn vũ khí, đồng thời chấm dứt tệ nạn buôn người và buôn bán ma túy thường đi kèm tai ương ấy. Cũng trong diễn văn với các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho những hiểu lầm và sợ hãi làm suy yếu quyết tâm của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một nền văn hóa đối thoại, giúp chúng ta nhìn nhận tha nhân như người đối thoại có giá trị. Nhìn người nước ngoài, người di dân, người thuộc một nền văn hóa khác, như một chủ thể cần lắng nghe và quý trọng. Nếu sự thiếu thông cảm và sợ hãi trỗi vượt, thì chúng ta cũng bị thiệt hại một cái gì đó. Nền văn hóa, lịch sử và truyền thống của chúng ta cũng bị suy yếu, và hòa bình bị thương tổn. Sáu vị tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha là những vị không thường trú tại Roma, nên được Ngài tiếp chung. Trong số này, có tân đại sứ Thái Lan, ông Nopadol Gunavibol, 60 tuổi, hiện nay cũng là đại sứ tại Vương quốc Bỉ. Trước đó, ông là đại sứ tại Cộng hòa Singapore.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 3 trong tâm huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 65 như sau. Việc nhập thể của ngôi lời trong một gia đình nhân bản ở Nazareth nhờ tính mới mẻ của nó đã thay đổi lịch sử thế giới. Ta cần bước vào mầu nhiệm Chúa Giêsu sinh ra, vào tiếng xin vâng của Đức Maria với lời đưa tin của Thiên Thần khi ngôi lời được thụ thai trong lòng Đức Mẹ. Cũng như tiếng xin vâng của Thánh Giuse, người đã đặt tên cho Chúa Giêsu và chăm sóc Đức Mẹ. Ta cần chiêm ngưỡng niềm vui của các người chăn chiên trước máng cỏ, sự thờ lạy của ba vua và việc trốn sang Ai Cập. Trong đó, Chúa Giêsu chia sẻ kinh nghiệm lưu đày bị bắt hại và hạ nhục của dân tộc người. Ta cần chiêm ngưỡng hồi vọng tôn giáo của Zacharia và niềm vui của ông lúc Gioan Tẩy Giả sinh ra. Sự nên trọn lời hứa đã được ngỏ cùng ông Simeon và bà Anna ở đền thờ, và sự bỡ ngỡ của các bậc thầy lề luật khi lắng nghe sự khôn ngoan của con trẻ Giêsu. Sau đó, ta cần nhìn sâu vào 30 năm trường đằng đẵng lúc Chúa Giêsu kiếm kế sinh nhai bằng việc làm chân tay, đọc những lời cầu nguyện và phát biểu truyền thống trong đức tin của dân người, và tiến tới chỗ hiểu biết đức tin của cha ông ấy cho tới lúc làm cho nó sinh hoa kết trái trong mầu nhiệm nước trời. Đó là mầu nhiệm Giáng sinh và bí quyết Nazareth biểu tỏ hết nét đẹp của đời sống gia đình. Chính mầu nhiệm này đã làm mê lòng Thánh Francisco Assisi, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Charles de Foucault và tiếp tục làm các gia đình Kitô hữu tràn trề hy vọng và niềm vui. Số 66. Giao ước yêu thương và trung thành từng được Thánh gia Nazareth sống đã soi sáng nguyên tắc vốn lên khuôn cho mọi gia đình và giúp gia đình đương đầu tốt hơn với các thăng trầm của cuộc đời và lịch sử. Trên căn bản này, mọi gia đình, bất kể các yếu đuối của họ, có thể trở thành ánh sáng trong đêm tối của thế giới. Diễn văn tại Nazareth ngày 5 tháng Giêng năm 1964 của Đức Phaolô Đệ Lục nói rằng, Nazareth dạy chúng ta ý nghĩa cuộc sống gia đình, sự hiệp thông đầy yêu thương của nó, vẻ đẹp đơn giản và chân phương của nó, đặc tính thánh thiêng và bất khả xâm phạm của nó. Ước gì, nó dạy ta việc huấn luyện của nó êm dịu và bất khả thay thế xiết bao. Vai trò của nó trong trật tự xã hội, nền tảng và khôn sánh đến chừng nào. Gia đình trong các văn kiện giáo hội. Số 67. Công đồng Vatican II trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes đã quan tâm lo lắng cổ vũ phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Hiến chế này định nghĩa hôn nhân như một cộng đồng sự sống và yêu thương, đặt lòng yêu thương ở tâm điểm gia đình. Lòng yêu thương đích thực giữa chồng và vợ liên quan tới việc hiến thân cho nhau, bao hàm và hội nhập các chiều kích tính dục và cảm xúc theo kế hoạch của Thiên Chúa. Văn kiện công đồng cũng nhấn mạnh việc bén rễ vợ chồng vào Chúa Kitô. Chúa Kitô tự làm người hiện diện với vợ chồng trong bí tích hôn nhân và ở lại mãi với họ. Trong việc nhập thể, người mặc lấy tình yêu nhân bản, thanh tẩy nó và đem nó tới viên mãn. Nhờ thần khí của người, người ban cho vợ chồng khả năng sống tình yêu này bằng cách thấm nhiễm mọi phần đời họ bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ cách này, vợ chồng được thánh hiến và nhờ một ơn thánh đặc biệt xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và tạo lập một giáo hội tại gia. Để giáo hội, nếu muốn hiểu trọn vẹn mầu nhiệm của mình, nhìn vào gia đình Kitô hữu, một gia đình vốn biểu hiện giáo hội một cách đích thực. Số 68. Chân phúc Phaolô Đệ Lục sau Công đồng Vatican II đã khai triển xa hơn giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Một cách đặc biệt với thông điệp Humanae Vitae, Ngài đã làm rõ sợi dây gắn bó nội tại giữa lòng yêu thương vợ chồng và việc sinh sản. Lòng yêu thương phu phụ đòi nơi người chồng và người vợ một ý thức trọn vẹn về các nghĩa vụ của họ trong vấn đề làm cha mẹ có trách nhiệm, điều mà ngày nay được nhấn mạnh rất đúng, nhưng đồng thời phải được hiểu một cách đúng đắn. Thi hành việc làm cha mẹ có trách nhiệm đòi hỏi chồng và vợ phải tuân thủ thứ tự ưu tiên đúng đắn, biết nhìn nhận các bổn phận của họ đối với Thiên Chúa, đối với chính họ, đối với gia đình họ và đối với xã hội con người. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Đức Phaolô Đệ Lục làm rõ mối liên hệ giữa gia đình và giáo hội. Số 69. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị dành sự lưu ý đặc biệt cho gia đình trong các bài giáo lý của Ngài về tình yêu con người trong lá thư gửi các gia đình Gracissimam Sene và đặc biệt trong tông huấn Familiaris Consortio của Ngài. Trong các văn kiện này, Đức Giáo Hoàng định nghĩa gia đình là đường của giáo hội. Ngài cũng đề xuất một viễn kiến tổng quát về ơn gọi yêu thương của các người đàn ông và các người đàn bà, cũng như các hướng dẫn căn bản cho việc chăm sóc mục vụ các gia đình và vai trò của gia đình trong xã hội. Đặc biệt, khi bàn đến tình yêu phu phụ, Ngài mô tả cung cách vợ chồng trong tình yêu hổ tương của họ đã tiếp nhận nơi thần khí Chúa Kitô như thế nào và sống ơn gọi nên thánh của họ ra sao. Số 70. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Deus Caritas Est của Ngài đã trở lại với chủ đề sự thật trong tình yêu của người đàn ông và người đàn bà, một sự thật chỉ được soi sáng trong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài nhấn mạnh rằng hôn nhân đặt căn bản trên tình yêu độc chiếm và dứt khoát đã trở nên hình ảnh mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân người. Và ngược lại, cách Thiên Chúa yêu thương đã trở thành thước đo tình yêu nhân bản. Hơn nữa, trong thông điệp Caritas in Veritate, Ngài làm nổi bật tầm quan trọng của tình yêu và coi nó như nguyên tắc sống của xã hội, một nơi mà ta học được kinh nghiệm của ích chung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của chương 3 trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đề tài hãy làm những gì có thể làm, bạn sẽ có niềm vui. Edward Everett Hill đã có lần viết rằng, tôi không thể làm được hết mọi sự, nhưng tôi vẫn có thể làm được một vài sự. Vì tôi không thể làm hết, thế nên tôi không từ chối làm những gì tôi có thể làm. Khoa học gia George Washington Carver kể chuyện như sau. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói chuyện với Chúa như sau. Chúa ơi, hãy nói cho con về mầu nhiệm vũ trụ nhé. Nhưng Chúa trả lời, sự hiểu biết đó chỉ dành cho ta mà thôi. Nhưng tôi vẫn năn nỉ với Ngài. Được rồi, Chúa cho con biết mầu nhiệm của củ lạc vậy. Rồi Chúa nói, được, George, cái đó vừa tầm tay con. Các bạn thân mến! Chúng ta không được ủy thác để làm những việc to lớn trong thế giới này. Trách nhiệm của chúng ta chính là tìm xem những gì mình có thể làm được hợp với khả năng mình, đó là tốt rồi. Thật ra, cái đó không đúng khi chúng ta cố gắng tìm tòi mọi mầu nhiệm trong vũ trụ để rồi bù đầu vào những gì ngoài khả năng mình. Không những chúng ta đánh mất thời giờ quý báu, lại còn làm cho mình đau đầu, nghĩ ngợi và khổ tâm, cấu kỉnh với mọi người. Và như vậy, đời sẽ kém vui. Thách đố của chúng ta hiện thời là tìm biết những gì chúng ta có thể có trong vòng tay, làm những gì chúng ta có thể làm và cố gắng làm trọn những gì trong khả năng mình. Thực tế là vậy. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì đã cố gắng làm quá sức ngoài khả năng mình có. Họ mang trong mình một sứ mệnh đội đá vá trời. Họ tưởng mình nắm bí mật trong trời đất và muốn trở nên đấng cứu thế muôn dân. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không làm việc hữu hiệu, sẽ bị lạc hướng và nắm chắc thất bại chua cay cho mình. Câu nói khôn ngoan, vì sự an bình của tâm hồn, bạn hãy từ chức làm quản lý thế giới. Quả vậy, người ta thuật lại rằng, ông George Washington Carver đã nghiên cứu và lai tạo nên 350 giống lạc. Phương ngôn của ông để lại cho chúng ta như sau. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy làm với những gì bạn đang có. Hãy dùng nó và làm với hết khả năng mình. Trong câu chuyện Hãy tìm giải quyết do Linh mục Ben San Luis kể lại rằng, trước ngày lễ Giáng sinh, mọi người vội vã về nhà. Một anh thanh niên chạy vội tới phi trường xem chuyến bay mình ra sao, và anh thấy hàng tít lớn thông báo chuyến bay của anh bị hủy vì trường hợp bất khả kháng. Hết mọi người trong chuyến bay đó, gần 150 hành khách đều bực bội, gắt gỏng và phàn nàn với nhau, lao sao cả phi trường. Riêng người thanh niên này cảm thấy tình trạng khó khăn, anh đành lòng chạy tìm những gì mà anh có thể làm được trong khi còn thời gian. Anh tới điện thoại công cộng, gọi tìm những chuyến bay khác, may ra anh có thể mua vé được. Một khi biết rõ còn vài chỗ trống trong máy bay khác, anh tới quầy và xin mua vé giữ chỗ. Sau lúc đôn đáo chạy tìm chỗ mua vé, sau cùng, anh đã có vé và trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày Giáng sinh. Trong khi những người khác vẫn còn ở lại phi trường than vãn với nhau, làm cho chính mình và cho những người đồng hành của mình phải khổ sở. Và rốt cuộc, họ trải qua ngày Giáng sinh bực dọc hằn học mà vẫn phải xa gia đình và bà con của họ. Ai là người có thể làm cho bạn vui sướng hay khổ sở? Thưa, người đó không phải là ai khác ngoài bạn. Bạn có thể cố gắng và đồng thời bạn cầu nguyện để Chúa cho bạn sức mạnh. Chúng ta cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm được, đồng thời chúng ta cũng đặt tin tưởng vào sự quan phòng của đấng tối cao, vì Ngài sẵn sàng ra tay cứu giúp nếu chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Phaolô nói, tôi có thể làm được mọi sự nhờ quyền lực của Chúa. Một viên phi công người Anh khi được phỏng vấn, lý do nào ông có thể bay nhiều năm trải qua thời tiết xấu mà vẫn đáp xuống đất an toàn? Ông trả lời rằng, tôi tìm học tất cả những gì tôi có thể học về máy bay của tôi. Tôi không muốn mạo hiểm khi không cần thiết, và ngoài ra tôi không bao giờ trông cậy quá lẽ ỷ vào sự quan phòng của Chúa. Khi những khó khăn vây quanh, tôi tìm mọi cách để ra khỏi, và khi không còn cách nào khác, tôi cầu nguyện như sau. Chúa ơi, con đã làm với hết sức mình rồi, con không còn nơi nào để có thể giúp con nữa. Xin Chúa hãy là phi công thay con trong lúc này. Chúa luôn luôn đáp ứng và giúp tôi qua những khó khăn, vì thế tôi mới có mặt ngày nay để nói với các bạn về bí mật của những thành công khi tôi chạm mặt nhiều lần với thần chết. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?
Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì? Người đã dẫn tôi về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, hiến sinh cho hồn tôi.
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?
Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vừa suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi.
Thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?
Người dọn phố cho tôi ngay ở trước quân thù.
Người đã đứng trên đầu dầu thơm người lai láng.
Tôi vui sướng thành tươi vì Chúa thương hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các định hướng giúp củng cố việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria. Quý bạn thính giả thân mến, để dẫn nhập và củng cố các đặc thái của việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria, tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo hoàng Phaolô VI trình bày vài định hướng phải đi theo việc canh tân của giáo hội đối với lòng sùng mộ mẹ Maria. Trước hết là định hướng kinh thánh. Việc canh tân kinh thánh là một hiện tượng liên quan ít nhiều tới tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống Kitô và nền thần học, và trong trường hợp đặc biệt của lòng đạo đức, thánh kinh đã hầu như trở thành cuốn sách cầu nguyện nền tảng. Tình trạng hạnh phúc này là kết quả của một tiến triển quan trọng của việc chú giải kinh thánh và thần học kinh thánh, của việc phổ biến sách thánh kinh giữa dân Kitô và chắc chắn của một can thiệp nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần. Từ việc canh tân kinh thánh đó, lòng sùng kính mẹ Maria chỉ có thể rút tỉa ra lợi ích sâu xa. Thật vậy, khi đề nghị một cách đáng ca ngợi chương trình của Thiên Chúa đối với ơn cứu rỗi của con người, thánh kinh hoàn toàn thấm nhuần mầu nhiệm của Chúa cứu thế và cũng chứa đựng từ sách Sáng Thế cho tới sách Khải Huyền, chắc chắn các quy chiếu về đấng là mẹ Chúa cứu thế và là đấng cộng tác với Ngài. Định hướng này không chỉ được dẫn đưa tới một sử dụng bình thường các văn bản, các biểu tượng, các hình ảnh kinh thánh, mà còn phải dẫn đưa tới chỗ rút tỉa ra từ các sách Mạc Khải, cảm hứng trong việc soạn ra các lời cầu, các thánh ca và các văn bản ích lợi cho phụng vụ và lòng sùng kính Đức Mẹ nữa. Nhưng nhất là lòng tôn sùng mẹ Maria phải thấm nhuần bởi các đề tài lớn của sứ điệp Kitô, mà trong thánh kinh chúng tìm thấy việc soạn thảo được linh ứng. Các hoa trái của việc áp dụng định hướng này thật là hiển nhiên. Khi cầu nguyện với mẹ Maria, tín hữu cảm thấy được soi sáng bởi ánh sáng lời Chúa và được kích thích có cung cách hành xử theo giáo huấn và gương sáng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ, bằng cách từ bỏ các yếu tố hoàn toàn có tính cách phụ thuộc và thánh thiên trong việc tôn sùng mẹ Maria, để khẳng định các nội dung nòng cốt và truyền thống và đặt để cuộc sống Kitô trong tương quan với chúng. Thứ hai là định hướng phụng vụ. Công đồng Trung Vatican II đã khẳng định vị thế ưu việt của phụng vụ trong cuộc sống cầu nguyện của giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trở lại chính nguyên tắc này bằng cách nhấn mạnh rằng, vì giá trị phụng tự cao vượt của nó, phụng vụ là một luật vàng đối với lòng đạo đức Kitô. Vì thế ngày nay, giáo hội tuy khích lệ các thực hành các việc đạo đức kính Đức Mẹ, nhưng cũng dặn dò rằng các thực hành ấy phải được sắp xếp có trật tự để hòa hợp với phụng vụ thánh, từ đó rút tỉa ra trong một cách thế nào đó, linh hứng và dẫn đưa dân Kitô tới phụng vụ thánh, vì bản chất cao vượt của nó. Như vậy, lời cầu phụng vụ phải đưa tới một nhiệm vụ giáo dục lòng sùng mộ bình dân. Có hai thực hành lòng sùng kính bình dân đối với Đức Mẹ thấm nhuần tinh thần phụng vụ, đó là việc đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi. Chúng vén mở cho thấy chúng hữu hiệu và ích lợi đối với phần rỗi cả ngày nay nữa, vì linh hứng Kitô học và kinh thánh. Thứ ba là định hướng đại kết. Công đồng Trung Vatican II đã cảnh giác tín hữu để trong lòng tôn sùng mẹ Maria, họ tránh những gì có thể tạo ra các hiểu lầm đối với tín hữu các giáo hội Kitô khác chưa hiệp nhất với tín hữu Công giáo. Sau khi nhắc lại lời cảnh cáo này, tông huấn của Đức Phaolô VI đi xa hơn một bước bằng cách duyệt xét chiều kích đại kết của lòng sùng mộ Đức Maria như một hiệu quả tính chất giáo hội của việc phụng tự này. Như là vậy, nó phải phản ánh các bận tâm của giáo hội, trong đó trong thời đại của chúng ta, nổi bật lên sự âu lo cho việc tái lập sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Phaolô VI không quên nhấn mạnh trên các đóng góp quý báu của các cộng đoàn Kitô khác cho lòng sùng kính Đức Mẹ. Như thế phong trào đại kết được hiểu không phải chỉ như là một dấn thân khiến cho các anh em Kitô khác chấp nhận giáo lý và phụng tự Công giáo, nhưng cũng như là sự sẵn sàng tiếp nhận những gì phong phú và tích cực mà các anh chị em này có đối với lòng sùng kính mẹ Chúa. Thừa nhận các điểm tích cực này không bao gồm việc phải nhắm mắt trước các khác biệt còn chia rẽ các Kitô hữu, đặc biệt liên quan tới nhiệm vụ của mẹ Maria trong công trình cứu độ. Tuy nhiên, tông huấn tin tưởng rằng các chướng ngại này sẽ không phải là không thắng vượt được. Đức Phaolô VI viết trong tông huấn: bởi vì chính quyền năng của đấng tối cao bao trùm Đức Trinh Nữ thành Nazareth, hoạt động trong phong trào đại kết ngày nay và làm cho nó phong phú, chúng tôi ước mong diễn tả sự tin tưởng của chúng tôi rằng lòng tôn sùng đối với nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, nơi người đấng toàn năng đã làm những việc trọng đại, sẽ trở thành, cho dù một cách chậm chạp, không phải một chướng ngại, nhưng qua người là điểm gặp gỡ giữa tất cả mọi Kitô hữu trong Chúa Kitô. Thứ bốn là định hướng nhân chủng học. Một cuộc canh tân hữu hiệu lòng sùng kính mẹ Maria không thể bỏ qua các thủ đắc chắc chắn và được chứng minh của các khoa học nhân văn. Một cách đặc biệt, nó phải chú ý tới tâm thức khác biệt hiện nay đặt để nam nữ ngang hàng với nhau trong cuộc sống gia đình, trong hoạt động chính trị và trong lĩnh vực xã hội và văn hóa. Một loại sùng kính nào đó đã hạn chế trình bày Đức Maria chỉ như kiểu mẫu của cuộc sống ẩn dật, khiêm tốn và nghèo nàn của mẹ. Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria nhận định rằng Đức Mẹ là mẫu gương không phải vì kiểu sống của mẹ, Nhưng bởi vì trong hoàn cảnh cụ thể của mình, mẹ đã chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa một cách hoàn toàn và với tinh thần trách nhiệm. Thật là bình thường khi các tín hữu đã luôn luôn diễn tả các tâm tình sùng kính mẹ Maria của họ theo các phạm trù và các diễn tả riêng của thời đại họ. Tuy nhiên tự nó, lòng sùng kính không bị ràng buộc vào các lược đồ diễn tả các quan niệm nhân chủng học của một thời đại văn hóa xác định. Vì thế các kiểu diễn tả cụ thể phải chịu một sự tiến hóa được soi sáng. Nếu chúng ta so sánh gương mặt của mẹ Maria như xuất hiện trong phúc âm, với các hiểu biết nhân chủng học và các nội dung văn hóa điều kiện hóa não trạng tôn giáo ngày nay, sẽ thật dễ dàng trông thấy dưới ánh sáng của Thánh Thần, Đức Maria được trình bày một cách đích thật như tấm gương của các mong chờ của con người thời nay. Trong trật tự tư tưởng này, Đức Phaolô VI nhắc tới thái độ của mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin như một thái độ thời sự và ý nghĩa. Qua đó, mẹ cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời liên quan tới sự đồng ý tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với việc nhập thể của con Thiên Chúa và việc lựa chọn can đảm tình trạng đồng trinh như sự thánh hiến hoàn toàn cho tình yêu của Thiên Chúa. Trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ tự biểu lộ như phụ nữ hoàn toàn khác, chứ không phải thụ động nhượng bộ ý muốn của người khác hay của một tôn giáo tha hóa, nhưng là can đảm trong việc loan báo các ưa thích của Thiên Chúa đối với các người bé nhỏ và các người bị áp bức. Trên núi Sọ, mẹ Maria xuất hiện như là một phụ nữ mạnh mẽ trong các thử thách của cuộc sống. Một người mẹ hoàn toàn khác, rộng mở cho chiều kích hiền mẫu đại đồng, chứ không phải là một người mẹ chiếm hữu cho mình. Trên tất cả mọi định hướng này, Đức Phaolô VI tái xác nhận giá trị của một nguyên tắc đã được Công đồng Trung Vatican II đề ra trong số 67 của Hiến chế về Giáo hội. Đó là tránh sự thái quá trong các nội dung hay trong các hình thái dẫn tới chỗ làm sai lạc giáo thuyết, cũng như sự hẹp hòi tâm trí làm lu mờ gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria. Một thế quân bình khôn ngoan giữa hai thái quá tiêu cực này sẽ khiến cho lòng sùng kính Đức Mẹ trở thành tinh tế, vững chắc hơn và luôn ngày càng mạnh mẽ hướng tới mục đích cuối cùng của nó là vinh danh Thiên Chúa và khiến cho các Kitô hữu dấn thân sống phù hợp hơn với ý muốn của Chúa. Vì thế khi được hiểu biết và thực hành một cách đúng đắn, lòng tôn sùng mẹ Maria trở thành một lộ trình trưởng thành thiêng liêng lớn đối với các tín hữu Kitô. Không thể có cuộc sống Kitô đích thực mà không có lòng sùng kính mẹ Maria. Và đây là một luật lệ có giá trị đối với mọi thời đại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Một mình lái xe ô tô trên xa lộ. Cô cảm thấy bực bội vì bị một chiếc xe lạ đã đi theo cô qua ba dãy phố. Cô trả số, cho xe dừng lại và tức giận lao ra ngoài xe để tìm xem ai đã quấy rầy. Hoàn toàn ngạc nhiên, cô khám phá ra rằng
mình đã đụng vào một cái ô tô khác trong một khu đậu xe, và đã kéo theo một chiếc xe không có người lái. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như cô gái trên. Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Ta vội trách người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Có nhìn lại bản thân, chúng ta mới biết mình đúng hay sai. Có nhìn lại bản thân mới không trở thành trò cười cho thiên hạ. Mẹ Teresa Calcutta từng nói, nếu bạn xét đoán người khác, thì bạn sẽ không còn thời gian để yêu thương họ. Chúa Giêsu từng khuyên dạy chúng ta, đừng xét đoán người khác để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng lên án người khác để khỏi bị lên án. Chúa không cấm nhận định phải trái về người khác, nhưng dạy phải khiêm tốn và thận trọng, vì chỉ có Chúa mới đánh giá thật và đúng. Không phải ai trong chúng ta cũng khách quan khi nhận định người. Trái lại, chúng ta dễ có cái nhìn lệch lạc theo ý riêng mình. Hơn nữa, nhân vô thập toàn. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Mỗi người đều có những giới hạn. Vì thế, chúng ta đừng xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, bởi người là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Chúng ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực hơn là tích cực, nên dễ dàng lên án người khác. Chúa Giêsu cho chúng ta một cách hành xử đầy yêu thương, đó là tự nhìn nhận bản thân mình trước khi xét đoán người khác. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mỗi người hãy tự nhìn vào nội tâm của lòng mình, với biết bao những tham vọng và yếu đuối, những nhỏ nhen ích kỷ, để chúng ta biết sống quảng đại hơn. Trước khi muốn lấy cái rác trong mắt người khác, hãy khiêm tốn lấy cái xà trong mắt mình. Tâm hồn chúng ta còn nhiều góc tối, còn nhiều tham vọng xấu xa, thấp hèn, nên phải cậy nhờ ơn Chúa soi sáng. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ, hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm điều đó. Như vậy, khi lên án người khác, là chúng ta tự kết án chính mình, và còn bị chính Thiên Chúa kết án nữa. Chúa Giêsu lên án những ai sống giả hình, hãnh diện cho mình là người công chính. Người đã nêu gương sáng cho chúng ta, khi đón nhận và cảm thông với những yếu đuối của phận người. Người hướng chúng ta sống yêu thương, đó là đông cho anh em những đấu đầy tràn, như Thiên Chúa đã quảng đại đông cho chúng ta. Người ban nhiều hơn những gì chúng ta mong ước và cầu xin. Trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, con người chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi, nhưng luôn sống trong tương quan đa chiều với chính mình và với người khác, với gia đình và cộng đồng xã hội, với thiên nhiên và vũ trụ trời đất. Thánh Thomas Aquino cho rằng, tình yêu nơi Thiên Chúa là một vòng tròn mở rộng, là lan tỏa, là vươn tới tìm kiếm điều tốt lành cho người mình yêu. Thiên Chúa luôn luôn có nhu cầu ở giữa, ở cùng và ở trong chúng ta. Nhu cầu đó cháy bỏng mãnh liệt, đến nỗi người đã tạo dựng tha nhân như một trợ tá đắc lực, giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng yêu mến của mình. Vì thế, nếu không có tha nhân, chúng ta không thể hoàn thành sứ mạng ấy được. Tình yêu đích thực luôn tìm thấy niềm vui qua sự hiện diện của người khác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dành thời giờ cho nhau, dành một lời nói an ủi, cảm thông, chia sẻ trong lúc đau khổ, một lời động viên khuyến khích khi ngã lòng, một cái nắm tay ân cần trong lúc gian nan thử thách. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như một dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác vì họ là hình ảnh của Chúa. Nhờ đó, chúng con thực thi điều Chúa dạy và xứng đáng được gọi là bạn hữu của Chúa. Amen.
Chia sẻ là lấp vững thắng kiếp người tôi vàng, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói cần đến sẻ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân. Nhật như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết thương chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.